Chúa là sức sống sẵn sàng, là tin yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 121 với đề tài Không Thấy Dấu Lạ, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 1 đến câu 4, chúng tôi xin đọc sau đây. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giêsu có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu và xin một dấu lạ? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu có cho họ dấu lạ nào không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba: tại sao Ngài gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm? Câu hỏi thứ tư: dấu lạ của đấng tiên tri Jonah là dấu lạ gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu và xin một dấu lạ? Câu 16 ghi rằng những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê là hai thành phần đối lập nhau từ quan điểm thần học cho đến quan điểm chính trị, nhưng ở đây họ lại cùng bắt tay nhau với mưu đồ muốn liên kết để gài bẫy Chúa. Rõ ràng họ đi chung với nhau đến tìm Chúa Giê-xu không phải với tư cách một tội nhân tìm đến đấng cứu thế, mà họ đến với Chúa để dò xét, gài bẫy và tìm xem những sơ hở để bắt tội Ngài. Họ xin Chúa một dấu lạ không phải để chiêm ngưỡng quyền năng Ngài, nhưng chỉ để thử Ngài. Nói rõ hơn, họ tìm đến Chúa Giê-xu xin Ngài một dấu lạ như là một sự thách thức. Chính vì vậy mà họ sẵn sàng dẹp bỏ thù riêng, liên kết nhau để tạo sức mạnh nhằm tấn công Chúa. Không nói thẳng ra, nhưng Chúa Giê-xu biết tất cả ý tưởng của họ vì Ngài là đấng toàn tri. Những người này muốn nói rằng, nếu Thầy thực sự là đấng Mê-si-a thì hãy chứng minh cho chúng tôi bằng một dấu lạ từ trên trời xuống thì chúng tôi mới tin. Sự đòi hỏi của họ thật phi lý, vì cho đến thời điểm này Chúa Giê-xu đã làm khá nhiều phép lạ, đuổi quỷ, chữa lành tật bệnh một cách lạ lùng chỉ bằng một lời phán mà chắc rằng họ đã từng theo dõi và chứng kiến. Nhưng lý do nào họ lại đòi xem một phép lạ đến từ trời? Và thế nào mới là phép lạ đến từ trời? Thử hỏi bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm, thì có một con người nào trên đất này làm được không? Chúa Giêsu tuyên bố Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Với bao nhiêu lời tiên tri, tiên báo về Ngài thì họ không tin. Ngài làm nhiều phép lạ thì họ cũng không tin. Thậm chí họ còn cho Ngài dùng quyền năng của chúa quỷ để đuổi quỷ và chữa lành tật bệnh. Như vậy, căn cứ vào sự cố chấp của họ, chúng ta chỉ có thể nói rằng họ không hề có sự thành thật trong việc tìm đến với Chúa và xin Ngài một dấu lạ. Việc xin dấu lạ không phải để chứng minh Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, mà họ chỉ muốn tìm cách chứng minh rằng Chúa Giêsu không phải là Đấng Messiah. Nhiều người ngày nay cũng đòi thấy phép lạ rồi mới tin. Không ít người đến với Chúa Giêsu nhưng chỉ chú tâm tìm cầu phép lạ, nào là phép lạ chữa bệnh, phép lạ này, phép lạ nọ, mà không quan tâm gì đến Đấng đã ban phép lạ cứu rỗi linh hồn mình. Càng tìm kiếm dấu lạ là càng tỏ ra lòng cứng cỏi, khó có cơ hội đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu có cho họ dấu lạ nào không? Tại sao? Mặc dù Chúa Giêsu có thể dễ dàng thực hiện một dấu lạ từ trời gây ấn tượng cho họ ngay lúc ấy, nhưng Ngài không làm. Ngài biết rằng với ý đồ đen tối của những người Pharisee và Sadducee này, thì ngay cả một dấu lạ trên trời cũng chẳng khiến tấm lòng cứng cỏi của họ tin rằng Ngài là Đấng Messiah, bởi vì chính họ đã quyết định không tin nhận Ngài rồi. Chúa Giêsu trả lời thế nào với họ? Câu 2 cho biết: Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đó, còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đó và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Trong câu trả lời của Chúa, Ngài khen họ rằng họ rất khôn ngoan vì họ đoán được thời tiết, khí hậu khi chỉ cần nhìn thấy sắc màu của bầu trời. Họ thường đoán không sai hôm nay trời tốt hoặc ngày mai trời sẽ mưa, bởi vì nhìn vào dấu hiệu tỏ ra sắc trời. Nếu họ đã đoán không sai những biến động thời tiết từ những sắc trời thì họ là những người khôn ngoan, tỉnh trí và có kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những dấu chỉ về thời triệu, thời điểm thì họ lại không nhìn ra. Tìm hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của Chúa, Ngài muốn nói rằng những người Pharisee và Sadducee này hoặc là họ đuôi mù, hoặc là họ cố tình không nhận biết chân lý. Thật không ai điếc bằng người bịt tai không chịu nghe, và chẳng ai mù bằng người quay đi không chịu nhìn. Phép lạ Chúa làm luôn luôn có một mục đích rõ ràng, chứ không phải làm để nổi tiếng, hoặc làm phép lạ để đáp lại sự thách thức của người khác. Và ngày nay cũng vậy, Chúa không muốn người ta đến với Chúa vì hiếu kỳ qua những phép lạ, nhưng phải đến với Chúa vì nhận ra sự bất lực của mình trước tội lỗi và nhờ cậy công ơn cứu chuộc của Chúa để được cứu. Câu hỏi thứ ba: Tại sao Ngài gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm? Sau khi trả lời với họ như trên, Chúa Giêsu gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm. Tại sao Chúa gọi họ như vậy? Những người Pharisee và Sadducee đi tìm một dấu lạ từ trời, trong khi Đấng đến từ trời làm ra mọi dấu lạ đang đứng giữa họ. Chính họ đã tự tố cáo, tự phô bày ra lòng gian ác, gian dâm thuộc linh của họ. Hung ác là bản chất trong con người tội lỗi, chẳng những không tin mà còn bức hại sự công bình. Gian dâm trong hôn nhân là tội không chung thủy với vợ hoặc chồng của mình. Nhưng ở đây, Chúa không nói họ gian dâm xác thịt, mà Ngài muốn nhấn mạnh họ gian dâm thuộc linh là bất trung với Đức Chúa Trời, là thờ lại thần tượng, thay vì thờ lại chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời đã mua chuộc dân Israel cho Ngài, họ thuộc riêng về Ngài. Chúa muốn dân Israel trung thành với Ngài, như một người chồng muốn người vợ luôn chung thủy cùng mình vậy. Nhưng dân Israel luôn tẻ tách theo ý riêng mình, cứ quay sang thờ lại các thần ngoại bang, nghịch mạng cùng Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời đến với họ, đứng giữa họ, phán dạy họ, nhưng họ không tin và đòi hỏi dấu lạ để chứng minh. Nếu họ một lòng chân thành thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời, thì ắt hẳn họ đã nhận biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Đấng đến từ Cha Thiên Thượng ở giữa họ mà họ không nghênh tiếp, lại còn chối bỏ, gài bẫy, tìm cách bắt bớ. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm. Câu hỏi thứ tư, dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na là dấu lạ gì? Chúa Giêsu tiếp tục trả lời người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê rằng dấu hiệu duy nhất mà họ nhận được ấy là dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na là gì? Chúa Giêsu cũng đã giải thích rõ ràng dấu lạ của Giô-na cho họ, mà chúng ta có thể xem lại trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 40. Tiên tri Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Sau đó cá lớn nhả Giô-na lên bờ. Ngài lấy hình ảnh đó để tiên báo rằng con Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta sẽ phải chịu chết và bị chôn trong mộ bằng đá. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu phục sinh là một dấu lạ vượt lên trên tất cả dấu lạ. Sự sống lại của Ngài làm câm miệng kẻ thù, khiến bó tay thần chết, đem vui mừng và niềm tin cho người thuộc về Ngài, một giao ước về sự đảm bảo được ký kết. Cứu Chúa Giêsu hy sinh trên cây thập tự, chết thay cho nhân loại, nhưng cũng là đấng đắc thắng sự chết, để ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Có thể ngày nay vẫn còn một số người dù đã tin Chúa, nhưng lòng còn ước muốn tìm gặp phép lạ. Cũng có những lập luận cho rằng nếu ngày nay Đức Chúa Trời cứ tiếp tục làm phép lạ thì sẽ cứu thêm rất nhiều người. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu cho người Pha-ri-si và Sa-đu-xê cũng là câu trả lời cho tất cả mọi người ngày nay. Sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta đã nhận được quá nhiều dấu lạ rồi. Sự giáng sinh lạ lùng, chức vụ 3 năm của Chúa trên đất với những phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, dẹp yên bão tố, gọi người chết sống lại, vân vân. Sự thương khó, sự chết, sự phục sinh có 1 không 2, sự thăng thiên của Ngài là những dấu lạ vô cùng kỳ diệu. Bạn và tôi có cần thêm phép lạ nào nữa để chứng minh Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu phán, phước cho người chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Chúa muốn chúng ta đặt lòng tin chân thành nơi Ngài. Và ngay chính lúc ấy thì dấu lạ sẽ xảy ra. Đó là phép lạ ngay chính trên đời sống chúng ta. Ấy là sự trải nghiệm quyền năng biến đổi đời sống bởi Chúa Cứu Thế Giêsu. Phép lạ này đã xảy đến với hàng tỷ người trên thế giới rồi. Bạn có muốn nhận được phép lạ đó chăng? Thật đơn giản, hãy bước đi với Chúa mỗi ngày, tin cậy vào Ngài và những lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh, rồi chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời làm phép lạ diệu kỳ ấy trên chính đời sống chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 122 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa ơi, tay thành đầy.